Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 2 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay Quốc hội họp bất thường để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo thông tin giả mạo trên nền tảng mạng xã hội.
Hà Nội bắt đầu cao điểm xử lý vi phạm vỉa hè lòng đường.
Phần Lan thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 2 tháng 3, kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra trong buổi sáng tại nhà Quốc hội. Theo chương trình, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng cùng ngày. Trước đó, ngày 1 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 3, cả nước có 59 trên 281 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động. Trong số này có 51 đơn vị dừng để phục vụ công tác điều tra và 8 đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động. Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, toàn quốc chỉ còn khoảng 1.500 đăng kiểm viên đang làm việc. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng dự báo trong tháng 4 năm 2023, các trung tâm đăng kiểm xe tại thành phố Hồ Chí Minh có thể ùn tắc nghiêm trọng hơn nữa và xảy ra nguy cơ đứt gãy hệ thống kiểm định do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu kiểm định ô tô của người dân.
Tối qua ngày 1 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa thông tin cảnh báo về việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, hiện nay vẫn còn tình trạng cá nhân tổ chức mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin không chính thống gây nhiễu loạn thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện Bộ có hai kênh thông tin chính thức để công bố thông tin tới nhân dân. Đó là cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo và fanpage Bộ Giáo dục và Đào tạo có tích xanh. Tuy nhiên đã có thông tin giả mạo trên Facebook mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với lịch thi chi tiết từng ngày. Tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đến thời điểm này Bộ mới công bố ngày thi, chưa công bố lịch thi chi tiết từng ngày.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về việc miễn kiểm định chu kỳ đầu tiên với ô tô mới xuất xưởng. Dự thảo quy định thời gian miễn đăng kiểm với xe mới tương đương với chu kỳ kiểm định hiện nay là 30 tháng. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc miễn đăng kiểm lần đầu đối với xe mới xuất xưởng sẽ tiết kiệm thời gian, tiền của người dân trong quá trình làm thủ tục, đồng thời sẽ cố gắng để từ ngày 1 tháng 7 năm nay có thể áp dụng miễn kiểm định lần đầu với xe mới.
Sau thời gian tuyên truyền, từ ngày 1 tháng 3, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã ra quân xử phạt hành vi vi phạm vỉa hè, đỗ dừng xe tại vỉa hè, lòng đường, theo kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 3, các đơn vị sẽ đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 11, các lực lượng của Hà Nội sẽ duy trì kiểm tra, xử lý kiên quyết không để vi phạm tái diễn.
Ủy ban nhân dân phường 11 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc xây dựng cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, đến nay phường đã hoàn thành di rời 20 hộ dân chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo. Hiện 20 hộ dân đã nhận căn hộ và dọn về chung cư An Phú quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tạm cư, các hộ không phải đóng tiền thuê nhà và được hỗ trợ 2 năm phí quản lý vận hành. Chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, tình trạng nguy hiểm tổng thể cần phải di rời, phá dỡ khẩn cấp.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lên phương án tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ và các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dù đã xong và được đưa vào hoạt động gần 10 năm, nhưng hàng nghìn căn hộ tại khu đất vàng này vẫn bị bỏ hoang, không có cư dân sinh sống. Nhiều lần thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bán đấu giá mà cũng không ai mua. Trong khi đó thì mỗi năm thành phố phải chi hàng chục tỷ đồng để bảo trì, thuê người quản lý.
Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép trong nước đã có 5 đợt điều chỉnh tăng liên tục, vượt ngưỡng 17 triệu đồng một tấn. Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy bình quân giá thép nội địa tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ khoảng 8%. Hiệp hội Thép Việt Nam nhận định giá nguyên vật liệu tăng cao khiến cho các nhà máy trong nước tăng giá bán nhiều lần để bù lại giá thành sản xuất và giảm lỗ.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Quốc hội Phần Lan ngày 1 tháng 3 đã thông qua dự luật cho phép gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mục tiêu của Phần Lan là hoàn tất quy trình lập pháp về việc gia nhập NATO vào cuối nhiệm kỳ hiện nay của Thủ tướng Sanna Marin. Đến nay đã có 28 trên tổng số 30 quốc gia thành viên NATO chấp nhận để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập tổ chức này. Hai nước thành viên chưa nhất trí việc kết nạp là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
Ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar tại New Delhi, dự kiến diễn ra một ngày trước khi hai ông tham dự hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Ngoại trưởng Lavrov dự kiến cũng sẽ gặp những người đồng cấp Trung Quốc, Bangladesh và Nam Phi sau đó trong ngày 1 tháng 3. Hội nghị ngoại trưởng G20 được cho là tạo cơ hội để Nga tiếp xúc trực tiếp với nhiều nước muốn và lựa chọn tiếp tục giao thương với nước này.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 28 tháng 2 đã yêu cầu các cơ quan an ninh tăng cường đối phó hoạt động gián điệp và phá hoại chống lại Nga. Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong bối cảnh các cơ sở quân sự nằm sâu trong nội địa Nga trở thành mục tiêu tấn công. Phát ngôn của ông Putin được đưa ra sau khi Nga thông báo phát hiện các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở trong lãnh thổ nước này. Ông Putin đã chỉ đạo lực lượng an ninh tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời là đối phó với các hoạt động gián điệp và phá hoại mà ông cáo buộc do Ukraine và phương Tây thực hiện.
Cũng trong ngày 28 tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã ký ban hành luật đình chỉ tham gia hiệp ước giảm vũ khí chiến lược New START. Văn kiện trên đã được đăng tải trên cổng công báo chính thức. Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố. Trước đó, Mỹ cũng đã rút khỏi một loạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí ký với Nga như Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF và Hiệp ước bầu trời mở.
Khoảng 5 triệu người dân Somalia đang trong tình trạng thiếu lương thực hoặc thậm chí tồi tệ hơn khi vùng sừng châu Phi bước vào mùa mưa thứ 6 khô hạn, có thể gây thất bát mùa màng. Đây là khẳng định của ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đưa ra trong ngày 28 tháng 2. Theo phân tích của Liên Hợp Quốc, ước tính sẽ có khoảng 1,8 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp trong năm 2023, trong đó gần 478.000 trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Theo Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, đến chiều ngày 1 tháng 3 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra cách đây gần một tháng tại nước này hiện đã tăng lên 45.089 người, nâng tổng số nạn nhân xấu số tại cả Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng Syria lên khoảng 51.000 người. Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ước tính, trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 vừa qua và hơn 11.000 dư chấn mạnh sau đó cũng đã khiến cho hơn 108.000 người bị thương chỉ riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng triệu người lâm vào cảnh mất nhà cửa, phải sống tạm bợ trong các lều bạt hoặc phải di tản đến những thành phố khác. Các thông tin về thể thao sẽ được biên tập viên Tuấn Hiệp gửi tới quý thính giả ngay sau đây.
Thưa quý thính giả, chiều tối qua mùng 1 tháng 3, tuyển U20 Việt Nam đã bước vào trận mở màn bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U20 Australia, nhưng thầy trò Hoàng Anh Tuấn lại giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Tiền đạo quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai là người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho U20 Việt Nam. Với kết quả này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vào tứ kết. Theo lịch, U20 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 vòng bảng với Qatar vào ngày 4 tháng 3 tới. Theo Sun Sport, tiền đạo có biệt danh Mãnh Hổ Radamel Falcao đã đạt thỏa thuận và sẽ gia nhập Johor Darul Takzim, câu lạc bộ mạnh nhất của Malaysia vào mùa hè này. Hiện chân sút lừng danh người Colombia đang đá cho Rayo Vallecano và sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Mario Menchiot, người từng chơi cho Chelsea từ năm 1999 đến 2004, đã lên tiếng chỉ trích sự yếu kém của Graham Potter trên ESPN. Ông kêu gọi ban lãnh đạo The Blue nhanh chóng sa thải huấn luyện viên người Anh nếu muốn cải thiện tình hình. Trước trận gặp Wolves, huấn luyện viên Jurgen Klopp tuyên bố ông vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo Liverpool và sẽ cùng đội bóng vượt qua khó khăn ở mùa này. Theo nhà báo Romano, Dortmund đã đạt thỏa thuận miệng ký hợp đồng 5 năm theo dạng chuyển nhượng tự do với Daichi Kamada, tuyển thủ Nhật Bản đang ở năm cuối trong hợp đồng với Frankfurt. Theo Daily Mail, Man City đang theo sát Mateo Kovacic. Cầu thủ còn hơn 1 năm hợp đồng với Chelsea nhưng chưa đồng ý gia hạn. The Citizen sẽ đưa ra đề nghị vào mùa hè nếu ngôi sao người Croatia vẫn chưa ký hợp đồng mới với Chelsea.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, Lúc này ở Bắc Bộ trời đang nhiều mây, sương mù xuất hiện dày đặc ở nhiều nơi khiến cho tầm nhìn xa bị giảm dần xuống dưới 300m. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, tình trạng sương mù dày như thế này còn kéo dài đến khoảng 9 giờ sáng, sau đó sương mù mới có dấu hiệu tan dần. Phía Đông Bắc Bộ, mây giảm và trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực ven biển, vùng đồng bằng dao động trong khoảng từ 23 đến 24 độ. Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang hay khu vực Hà Giang, nhiệt độ cao từ 25 đến 26 độ. Còn ở khu vực Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, trời có nắng sớm. Nền nhiệt tại các tỉnh này ngày hôm nay tăng lên được mức từ 26 đến 28 độ. Thời tiết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khá tương đồng với các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ. Trong buổi sáng ngày hôm nay, ở đây cũng duy trì trời nhiều mây, riêng vùng ven biển có sương mù bao phủ, sau đó đến gần trưa thì mây mỏng, sương tan, một số nơi sẽ chuyển nắng nhẹ. Nhiệt độ ở miền Trung tiếp tục có sự phân hóa là ba vùng rõ rệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn là vùng có nhiệt độ ngày thấp nhất từ 22 đến 25 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là 24 đến 26 độ, với các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận là 27 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày hôm nay khá ít mưa, có chăng chỉ có mưa về đêm, còn ban ngày trời tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Ở các tỉnh miền Đông sẽ có nóng nhẹ về trưa và chiều.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.